Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Và sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để cần thông báo đến quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong chương trình phát thanh kỳ này chúng tôi có hai sự kiện để thưa chuyện cùng quý thính giả và quý chiến hữu như sau. Thứ nhất, có một chiến hữu gọi cho chúng tôi than phiền như thế này, là cứ vào thứ bảy và chủ nhật thì tại các quán Starbucks Coffee có một số phe ta ăn mặc không có được đàng hoàng cho lắm, rồi đi dép lẹp quẹp tụ tập tại Starbucks Coffee, nói chuyện thì rất là lớn tiếng và thêm một chút văn hóa của Ba Đình vô nữa. Và đặc biệt là quý vị lớn tuổi như chúng tôi ngày hôm nay đó lại nói những chuyện về Việt Nam ăn chơi, thì vị chiến hữu khó tính của chúng tôi nói là nên nhắc nhở anh em chúng mình một chút, không có rồi người ta đánh giá cái tập thể chiến sĩ của chúng ta không ra cả. Thì rất mong quý chiến hữu khi nghe được những cái bản tin của chúng tôi như thế này thì xin kín đáo một chút để khỏi mang tiếng, tại vì họ biết chúng ta qua đây là diện tị nạn chính trị. Và cái sự kiện thứ hai chúng tôi xin thưa cùng quý vị là cô em gái Châu Điên ở Ohio. Ngoài cái việc trợ giúp anh em thương binh thì cô lục chiến, cô còn mới yểm trợ cho đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn 200, thì thay mặt cho ban biên tập Áo Trận Bạc Màu, Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, tôi xin chiên sự tiếp tay quý báo này. Và bây giờ thì thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat thưa Nam Anh.
Dạ vâng, nhân dịp ông nhắc tới người em gái thì Nam Anh cũng xin mượn làn sóng này cảm ơn cô. Và Nam Anh cũng có một cái duyên, cơ duyên để tiếp chuyện với cô. Thì cô một là người rất là ngưỡng mộ cái chương trình Áo Trận Bạc Màu do ông Trần Quang Duật phụ trách. Cô nói rằng là cô rất là yêu những người lính. Yêu đây là yêu cái hình ảnh, nghĩa là hiên ngang, can trường, dũng cảm và cái sự hy sinh của những người anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Bây giờ thì Nam Anh có một câu hỏi, muốn hỏi ông Trần Quang Duật là Nam Anh có đọc một số bài viết về quý vị tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó thì có nhắc tới cố Trung tướng Đặng Văn Quang yêu cầu trả lại danh dự cho quý vị tướng lãnh, đặc biệt là tướng Quang. Thì Nam Anh không có hiểu rõ lắm, thì ông có biết gì về những bài viết trên hay không? Thì nếu có thì xin ông cho biết cảm tưởng ạ.
Vâng, thưa Nam Anh, thì đây cũng là một rất nhiều những trên các cái trang mạng chúng tôi thường đọc được những cái bài viết như thế này. Nhưng mà thưa Nam Anh thì cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó mới thành lập được 20 năm thôi, trọn vẹn từ 20 năm, từ lúc sơ khởi cho đến lúc mà bị đứt phim. Phải nói đây là một quân đội thật là non trẻ, nhưng mà trong thời gian chiến đấu chúng tôi đã được xếp vào loại quân đội đứng vào hàng thứ 9 trên thế giới. Thì những cái bài báo mà nói trả lại danh dự cho quý vị tướng lãnh hay trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì theo đó là một nhận định rất là sai lầm, mà chúng tôi đã thường yêu cầu là trả lại sự thật cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực đã tương đối trưởng thành sau trận chiến. Quân giỏi thì không thể nào có tướng hèn được. Do đó khi mà cái sự thật bị trả lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì danh dự và cái sự thật của quý vị tướng lãnh sẽ được phơi bày trên thế giới. Xin nhắc một điều là khi quý vị viết về quý vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta rất cẩn trọng, tại vì đây chính là cái mục tiêu mà Việt Cộng nó muốn đánh phá của chúng ta. Nó mang quý vị tướng lãnh ra, nó bêu xíu. Rồi đó thì khi mà tướng lãnh bị bêu xíu thì đạo quân của chúng ta làm sao còn chính nghĩa được. Do đó xin quý vị rất là cẩn trọng dùm chúng tôi. Và thứ nhất là truyền thông Mỹ, quý vị thấy sau cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bây giờ đó, truyền thông Mỹ đang có một cuộc chiến tranh, tôi gọi là chiến tranh truyền thông. Những cái fake news mà họ đưa ra rất là kinh khủng. Thành thử ra chúng ta phải thật rất là thận trọng khi nhận những tin tức từ phía truyền thông Mỹ họ không phải đúng 100% đâu. Thí dụ như cái vụ Murdoch ở vịnh Bắc Bộ cũng không có, nhưng mà truyền thông Mỹ lại đưa ra là có. Một nhận xét chung là sau khi mà Mỹ tới tham chiến thì truyền thông họ ùa theo, và khi mà Mỹ không muốn rút quân ra khỏi cái nơi tham chiến như hiện tại bây giờ cũng vậy, thì thường thường là các báo chí truyền thanh là cái chế độ đã tham nhũng rồi, quân đội đã không được chiến đấu, vân vân và vân vân, và cứ như thế mà chúng ta bị mắc lầm. Có một cái như thế này là tất cả những bài mà phê bình hoặc nói về quý vị tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa thì hầu hết quý vị đều không có trả lời và không lên tiếng. Vì cổ nhân có nói một câu như thế này, thưa Nam Anh: bại binh chi tướng, bất khả ngôn dũng. Tức là một ông tướng bại trận thì không thể nào nói dũng được cho được. Do đó mà quý vị tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa thường chọn cái thái độ im lặng là tốt nhất. Và thưa Nam Anh, chắc Nam Anh nhớ cái vụ ông tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên bảy lén trong cái trận chiến Mậu Thân ở Chợ Lớn chứ ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, đó là cái hình ảnh mà bất cứ người nào, dù chúng tôi ngay hồi đó, nếu mà bắt được bảy lén ở trong cái tình trạng như vậy, sau khi nó tàn sát cả một gia đình bảy người nằm trên vũng máu, và khi bắt ra thì nếu chúng tôi là những người như đó thì chắc chúng tôi không trao đến tướng Loan đâu, mà chúng tôi xử tại chỗ. Vì nhìn cái hình ảnh những một gia đình lính Việt Nam Cộng Hòa bị giết thê thảm như vậy thì bắt buộc chúng tôi dù học cái bài nhân đạo đi nữa thì cũng phải làm hành động như tướng Loan mà thôi. Nhưng mà kết thúc cái câu chuyện của ông tướng Loan, khi mà ông tướng này nằm bệnh viện thì ông Adam, người chụp cái bức hình đó, có viết cho tướng Loan một cái bức thơ, và ông nói là: thưa ông tướng, tôi đã hại ông tướng rồi, tôi chỉ nói một mặt của bức hình mà không nói mặt thứ hai của bức hình, thì tôi thành thật xin lỗi ông tướng. Và Nam Anh biết ông tướng Loan trả lời như thế nào không ạ?
Dạ thưa,
và chắc là Nam Anh không theo dõi, thì ông tướng Loan là một người rất là thượng võ. Ông đã trả lời ông Adam như thế này: you do your job, I do mine. Có nghĩa là anh làm công việc của anh, còn tôi làm công việc của tôi, và không có nhận cái lời xin lỗi đó, cũng như không cải chính bất kỳ điều gì. Thì đó là một cái tinh thần thượng võ của một trong những vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như tại vùng Washington này có một vị tướng mà tôi phải chờ ông xin phép ông rồi tôi dám nói, tức là khi một người cố vấn Mỹ va chạm đến cái danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa thì vị tướng này đã có phản ứng, đến nỗi Tổng thống Thiệu phải nói là: sao mà anh cứ đụng tụi nó hoài, đụng cố vấn Mỹ hoài như vậy thì làm sao mà có thể mà bổ nhiệm anh được. Thì vị tướng đó thì chúng tôi không nói, chắc quý vị cũng biết, một trong những viên đàn anh cao cấp của trường võ binh quốc gia Việt Nam, thưa Nam Anh. Những cái trường hợp về tướng lãnh thì chắc chắn là trong những chương trình kế tiếp thì tôi cũng xin được tiếp tục trả lời những câu hỏi mà sau khi Nam Anh đã truy cập trên các mạng, thưa Nam Anh. Và bây giờ thì xin Nam Anh bước sang câu hỏi kế tiếp của chúng tôi ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông Duật, thì vẫn trong mùa quốc tang thì Nam Anh được biết vào tháng 3 năm nay thì gia đình quân đội vừa mất đi một vị tướng tài. Thưa ông có thể kể và cũng chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả biết về vị tướng này không ạ?
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Thật là một câu hỏi rất là đúng lúc. Chúng tôi có thể trình bày cái cảm nghĩ của chúng tôi đối với một vị niên trưởng, ông xuất thân khóa 5 trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam. Và khóa 5 là một trong những khóa mà có, cho đến ngày mà đứt phim thì đã có được 11 vị tướng lãnh, và đa số đều là những tướng tài của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì thiếu tướng Trần Bá Di là một trong những người thuộc khoa năm đó. Ông mất vào ngày 23 tháng 3 năm 2018. Thì thưa Nam Anh, vào sáng ngày 24 tháng 3 đó, khi tôi vào check các mail thì tôi có đọc một bản tin ngắn như thế này: thiếu tướng Trần Bá Di, nguyên tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên tư lệnh phó quân đoàn 4, nguyên chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện quân chung, và đã từ trần lúc 4:30 ngày thứ sáu 23 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, hưởng thọ 88 tuổi. Và mới trước đó ít ngày thì tôi có gọi điện thoại để chúc Tết thiếu tướng, thì ông có nói tôi là gọi bằng anh ba, thì tôi nói là: dạ thưa thiếu tướng, tôi không thể gọi như vậy được, tại vì thiếu tướng là khóa đàn anh, thì xin phép thiếu tướng cho tôi gọi là niên trưởng. Thì ông nói: à thì chú gọi niên trưởng thì cũng đúng, tôi đã gọi ông là niên trưởng, trưởng cho đúng với truyền thống của trường võ bị. Và thưa với Nam Anh, nói về tiểu sử của tướng Trần Bá Di đó, Từ năm 1962 đến năm 64, ông làm tỉnh trưởng Cần Thơ. Rồi ông đi tu nghiệp tại Mỹ và về làm tư lệnh phó sư đoàn 9. Và sau Tết Mậu Thân, cái trận đánh rất là ác liệt, ông được vinh thăng, được bổ nhiệm chức tham mưu trưởng quân đoàn 4. Và năm 1970, ông trở lại về sư đoàn 9 với chức vụ tư lệnh sư đoàn. Và cho đến năm 74 thì ông làm tư lệnh phó quân đoàn 4 kiêm vùng 4 chiến thuật. Và sau đó ông được về chỉ huy trưởng trường trung tâm huấn luyện Quang Trung. Và thưa năm anh, những trận đánh nổi tiếng của tướng Duy thì nó như thế này. Để giải tỏa Vĩnh Long trong Tết Mậu Thân, ông tỉnh trưởng và phụ tá đi thị sát mặt trận trên đồng Vè, thì ông tỉnh trưởng Vĩnh Long bị thương và phải vào bệnh viện. Và cái tỉnh Vĩnh Long lúc đó coi như là rắn không có đầu. Và tướng Thi là chỉ huy trưởng, là tư lệnh sư đoàn 9, đã ra lệnh cho đại tá Trần Ba Di, lúc đó là tư lệnh phó sư đoàn 9, chịu trách nhiệm về tỉnh Vĩnh Long. Và buổi chiều tối đó, một mình với máy truyền tin, ông đã được trực thăng bốc đi. Và dự định của trực thăng là sẽ đổ vào trong cái sân của tỉnh trưởng, nhưng mà hỏa lực của địch quá mạnh, thành thử ông phải đậu ở xa đó. Và từ đó ông chạy vào dinh tỉnh trưởng. Và sau cùng, dưới sự điều động của ông, Việt Cộng đã bị giết gần hết hay đầu hàng. Và thưa năm anh, trong một năm 1970, với một sự liều lĩnh của vị tướng, nghĩa là ở ngoài biên hải, tiền trả mậu tấu, ông đã xua quân vào đánh vào khu Ba Thu của Việt Cộng trên đất Miên ở tỉnh Tà Keo. Và ông phá nát cái hậu cần của Việt Cộng tại đó. Và chính Tổng thống Thiệu phái đoàn chính phủ phải lên. Và ông được đặc cách tại mặt trận trong cái trận này. Và chắc là anh muốn biết thêm là khi ông làm tư lệnh sư đoàn 9, ông đã mang rất nhiều chiến công cho quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng đã nhiều lần tìm cách để giết ông, nhưng mà chúng tôi có nói, thường nói là đạn bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã bị thương, và bị thương chưa chắc đã chết. Do đó thiếu tướng Trần Ba Di đã thoát qua tất cả những cuộc mưu sát của địch quân. Và trước khi mà trở lại vị trí hot seat thì có một bản nhạc nói về những người lính mang tên như thế này, là Có Những Người Anh của nhạc sĩ Võ Đức Hào. Xin Nam Anh cho chúng tôi nghe để thấy tình quân dân của miền Nam trước năm 75 như thế nào, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Có Những Người Anh của nhạc sĩ Võ Đức Hào.
Cuộc đời đôi mươi tháng riêng, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kề nhau chia bao khổ đau. Thôn quê xa vắng hôm nào vượt đi, không ngại ngùng đi trong ánh nắng đào. Các anh là nguồn thơ vô song, các anh là tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trăm tiếng chim vui líu lo ngoài sông. Các anh là vầng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió phương, yêu luyến gì không khi xa cố hương. Non sông hoa gấm mong chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi. Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Các anh là nguồn thơ vô song, tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trăm tiếng chim vui líu lo ngoài sân. Các anh là vầng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì công khi xa cố hương, ngàn sông hoa gấm mong chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi. Anh là người tôi thương mến muôn đời, anh là người tôi thương mến muôn đời, anh là người tôi thương mến muôn đời, anh là người tôi thương mến muôn đời.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh, cũng như là theo lời yêu cầu của cô em gái thì chúng tôi đã cho trình bày bản nhạc này. Và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng ở vị trí hot seat cho Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông có thể cho Nam Anh biết sơ qua về thời gian mà tướng Trần Bá Di ở trong tù được không ạ?
Vâng thưa, thì một liên trưởng của chúng tôi là khóa 19, thì ông có viết một câu như thế này: nhà tù đâu nổi cầm chân anh hùng. Thì cái giai đoạn khó khăn nhất, người ta nói là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Vì trong cái thời gian ở tù thì tôi không có được hân hạnh ở chung với lại thiếu tướng Trần Bá Di, nhưng mà anh bạn cùng khóa tôi là ông đại úy Mai Văn Tuấn ở chung, thì ông có viết về tướng Trần Bá Di. Mà khi nghe tin tướng Di chết như thế này, thì khi mà chiến tranh biên giới xảy ra thì tất cả các người tù sĩ quan Việt Nam miền Nam được giao lại cho công an cai quản, có nghĩa là những đơn vị mà thiện nghệ trong vấn đề mà coi tù. Thì thiếu tướng Trần Bá Di đó, thì khi ông ở tù thì gia đình ông đã đi Mỹ và gia đình không biết tin tức gì về ông hết. Nên trong suốt thời gian ở tù, ông không có một ai thăm nuôi cả. Và trong phòng giam giữ thì có ông trung tướng Nguyễn Văn Nghi là người cùng khóa với ông và là người mà thăm nuôi vô địch ở trong trại. Thì tướng Nghi có mời tướng Di ăn cơm chung, nhưng ông từ chối. Ông tướng Di có nói là anh em có thăm nuôi, người ta nhường cái phần ăn cơm của trại cho tôi rồi, như vậy cũng tạm sống. Thì thưa Nam Anh, phải nói là cái độ đói ở trong các nhà tù thì nó khủng khiếp lắm, mà ông dằn được cơn lòng đến như vậy thì chứng tỏ đó là một khí khái của một người tướng. Và khi có một người thăm nuôi đem quà và cho ông 1.000 đồng tiền của Việt Cộng, là do người em gái thứ 13 của ông gửi cho. Ông viết thơ và trả lại 1.000 đồng cho cô em gái, và ông có nhắn như thế này: khi đương thời anh không giúp để cho em hết, thì bây giờ em dùng cái tiền này mà nuôi con, còn việc anh làm để anh chịu. Thì nói lên cái khí khái của một người đàn anh. Tại vì khi ông làm những chức lớn ở trong quân đội, gia đình có nhờ vả, nhưng mà ông không giúp, ông cứ đúng thẳng tay ông làm. Và có một tin nữa là như thế này: sau đó gia đình liên lạc biết tin được ông ở trong tù và gửi cho ông một số tiền là 40.000 đồng tiền Việt Nam. Mà thưa Nam Anh, lúc đó thì một ký thịt heo là chỉ có 3 đồng thôi. Nam Anh có biết tướng Di dùng cái tiền này làm gì không ạ?
Vâng, nghe ông tính khí khái như vậy, chắc là ông dùng số tiền này để giúp cho những người nghèo khổ hơn ông, phải không ạ?
Chắc là Nam Anh lại học được một cái chương nào trong tướng Pháp Ngô Hùng Diễn đó, thành thử ra Nam Anh đoán rất là đúng. Thành thử ra sau khi nhận được số tiền lớn như vậy đó, thì tướng Di mang phát cho anh em nghèo ở trong trại và phân phát cho đến một số thầy tuyên úy. Và việc làm này của ông đã được rất nhiều người xác nhận. Thì đó là nói lên cái khí tiết của những vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa Nam Anh và thưa quý chí nữ. Chúng tôi chờ đợi Nam Anh ở một câu hỏi tiếp ạ.
Nam Anh nghe là khi mà xin tị nạn tại Mỹ thì nghe nói là tướng Di phải đi bán kem, phải không ạ?
Vâng, thưa chứ phải đi thì không đúng, tại vì mà ông tình nguyện đi tại ông bảo là ở tù cộng sản nó khổ gấp trăm ngàn lần như thế này mà mình vẫn chịu đựng được, huống gì sang đây mình đang được hưởng cái quy chế tị nạn. Thành thử ra ông không nhận những cái tiền trợ cấp dành cho ông mà ông tự đi xin việc. Đến nỗi mà cái chỗ ông bán kem người ta nói ông già mà tại sao ông làm, ông nói là tôi còn sức thì tôi còn làm, tôi không muốn nhận trợ cấp của chính phủ Mỹ vì tôi không muốn là gánh nặng cho chính phủ Mỹ. Thì cứ có một câu chuyện như thế này, thưa Nam Anh. Người ta viết trên net là một người khách lạ nhìn ông già bán kem một cách chăm chú, và cái người khách lạ này nghĩ rằng mình đang gặp lại cố nhân. Người khách lạ đến gần cái xe kem mà nhìn cái bảng tên trên áo thì đúng là cái người mà mình muốn gặp. Rồi đúng như câu là tha hương ngộ cố chi. Suy nghĩ rồi đến khi mà đợi lúc mà xe kem vắng khách thì người khách lạ đến hỏi cái người bán kem như thế này: xin lỗi ông, có phải khi xưa ông làm tỉnh trưởng tỉnh Cần Thơ không? Ông già bán kem giật mình phản ứng ngay: không phải đâu, chắc ông lầm người rồi. Người khách lạ chợt như cụt hứng, rồi tự trách mình hấp tấp quá. Không lẽ khi xưa ông làm tỉnh trưởng bây giờ lại đứng đây bán kem? Người suy nghĩ tới suy nghĩ lui, người khách lạ chưa thì thua nghĩ, rõ ràng tên trên thẻ trước ngực, sao lầm được? Giác phóng cũng cao ráo như vậy, nét mặt cũng vậy, tùy phong trần hơn. Người khách trở lại nói với ông bán kem như thế này: thưa ông, tôi không lầm đâu, tôi nhớ ông lắm. Nhờ ông mà anh em hàng thầu chúng tôi làm ăn rất là thoải mái. Dưới thời ông về làm tỉnh trưởng Cần Thơ thì đến đây chúng tôi xếp và ngoặc là khóa 5 cũng có một vị đại tá Nguyễn Đình Bảng cũng làm thị trưởng Cam Ranh và cũng được nhà thầu Đại Hàn mời sang thăm Đại Hàn một tuần lễ, vì cái sự liêm khiết không nhận tiền hối lộ của các nhà thầu mà cứ người nào làm đúng phong cách và giúp được cho dân địa phương thì cho làm. Thì thiếu tướng Trần Ba Di cũng là người như vậy. Sau thấy người khách lạ nhất định nhìn mình chăm chú và quả quyết thì thiếu tướng Di nói: đúng, tôi là Di, nhưng đó là chuyện xưa rồi, nhắc làm chi cho mệt. Và sau đó hai người lại kết thân với nhau. Thì cái người khách lạ này mới nói: khi ông làm tỉnh trưởng á thì các nhà thầu sống dễ thở lắm, người nào làm đúng luật thì được trúng thầu và chúng tôi rất là mang ơn ông. Gặp người đúng như gặp người tri kỷ. Thì thiếu tướng Di mới nói như thế này: tôi không giúp ai hết, đó chẳng qua là nhiệm vụ tổng thống tín nhiệm giao tôi chức vụ tỉnh trưởng để tôi lo an ninh cho người dân và công tác hành chính là tôi giao cho ông phó, nhưng mà tôi vẫn kiểm soát, tôi vẫn dặn ông phó là phải hết sức liêm chính, không được ăn hối lộ hay có hành vi tham nhũng thì ta mới giữ được lòng dân. Và thưa Nam Anh, có một số du khách đến đó nghe tin ông thiếu tướng Trần Ba Di đi bán kem thì đến nói là tội nghiệp cho ông già quá. Thiếu tướng Di nói liền: chính quý vị đừng có tỏ ra tội nghiệp cho tôi, có gì đáng phải tội nghiệp. Cộng sản nhốt tôi mười mấy năm tù, đến xứ tự do làm gì thì làm, miễn chính đáng là làm. Và có một khách vô tình hỏi là ông tù ông cải tạo bao nhiêu năm, thì tướng Di nghiêm sắc mặt trả lời là: chúng tôi không muốn dùng chữ cải tạo đối với chúng tôi. Nhà tù cộng sản là nơi hành hạ trả thù và làm nhục người quốc gia, không có cải tạo, chỉ có tù và tù mà thôi. Và thưa Nam Anh, tôi trích đọc một cái bài viết của thiếu tá Nguyễn Kim Sơn, cựu chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 9, có viết như thế này: ngày ông rời khỏi sư đoàn 9 bộ binh, dân chúng Vĩnh Long đã dâng biểu ngữ khắp đường phố trong tỉnh lỵ để tỏ lòng thương mến và luyến tiếc ông, một vị tướng tài của sư đoàn 9. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông, cũng liên quan đến tướng Di thì Nam Anh muốn có thể cho biết là Mỹ và Việt Cộng đã viết gì về tướng Di?
Vâng, thưa Nam Anh, đây là một cái câu hỏi mà nếu mà chúng tôi cứ khen tướng Di không á, hóa ra là tôi là đàn em, tôi khen đàn anh, thì người ta nói là áo thục vái nhau. Nhưng mà đây tôi xin trích đọc những cái lời viết của ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam và của Việt Cộng trong thời gian mà tướng Di ở tù. Thì thưa Nam Anh, nó như thế này: theo một tài liệu được chính phủ Hoa Kỳ giải mật ngày 13 tháng 8 năm 2009, trong phúc trình 6 trang giấy gửi về chính phủ Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12 năm 1973, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Graham Martin có ca ngợi cuộc đời và vinh nghiệp của tướng Trần Ba Di, chỉ huy các đơn vị tác chiến từ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đến sư đoàn. Và trong phúc trình có ghi về tướng Di như sau: ông có gia đình và 4 người con, 3 trai 1 gái, từ 17 đến 8 tuổi, và báo cáo cho biết là gia đình ông sống bằng lương bổng nhà binh và không có ghi nhận hành vi tham nhũng nào của ông hay của phu nhân ông cả. Thì đây là một điểm son của tướng Trần Bá Di đối với lại đại sứ Mỹ Graham Button. Và trong cái thời gian ông ở tù cộng sản thì chúng tôi lục lọi được trong cái bản viết của cộng sản, nó có tên như thế này: Trần Bá Di, bài thu hoạch trong trại cải huấn. Và xin phép Nam Anh cũng như quý vị hữu cho tôi dùng những cái tờ của Việt Cộng để cho để giữ cái tính trung thật của bản tin. Và cái người viết đó là Việt Cộng Bùi Quang Huy. Anh ta viết như thế này: nhằm mục đích lên dây cót tinh thần cho binh sĩ sư đoàn 9 của Di, Di tổ chức những buổi nói chuyện do các hội chính viên lên lớp với cái nội dung là tìm cách thức đưa người vào hoạt động trong nội tuyến của Việt Cộng, những hình thức mua chuộc lôi kéo binh sĩ của Việt Cộng về với quốc gia. Và một nội dung nữa mà ông Di thường hay cho sinh hoạt chính huấn là nói về đời sống cực khổ của dân miền Bắc. Và cuối cùng thưa Nam Anh là Việt Cộng Bùi Quang Huy phải bấm bụng mà viết như sau: Trần Bá Di chứng tỏ mình là một vị tướng có tác phong giao tiếp đàng hoàng, đức độ và đứng đắn. Đó là Việt Cộng mà còn phải viết như này thì Nam Anh thấy rằng chúng ta đã vừa mất đi một cái vị tướng tài ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa nghe ông Trần Quang Dục chia sẻ về thiếu tướng Trần Bá Di, và ông cũng đã mất vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 năm nay và hưởng thọ được 87 tuổi. Trong chương trình này, Nam Anh cũng xin dâng một nén hương để gửi đến ông là một người tướng, nghĩa là đầy đủ đức độ, rất là hào hùng. Dạ, một lần nữa Nam Anh cũng cảm ơn sự chia sẻ của ông Trần Quang Dược trong chương trình hôm nay. Và vì thời gian đã hết nên Nam Anh cũng phải xin chia tay cùng ông và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Diễn, Nam Anh và quý vị hữu. Xin trân trọng.